Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2021, thứ hai sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đến núi Ô Liu, vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với người, người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạ đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giê-xu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay nằm trong phần đầu của sách Tin Mừng thứ tư, bàn về các dấu lạ của Đức Giê-xu, từ chương 2 đến chương 12. Trích đoạn này là một bản văn gây khá nhiều tranh cãi, trước hết vì nhiều học giả kinh thánh cho rằng đoạn văn này không thuộc về bản gốc Tin Mừng thứ tư, nhưng hơn hết là vì hành động của Đức Giê-xu đã như có vẻ dung túng cho tội lỗi. Khi ấy, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-xu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Luật Do Thái coi sự ngoại tình là một trọng tội phải chịu tử hình, vì nó vi phạm mệnh lệnh của Thiên Chúa và phá hủy sự bền vững của hôn nhân và đời sống gia đình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạ đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Người phụ nữ ngoại tình trở thành cái bẫy dành cho Đức Giê-xu, khi người không thể nói ngược với luật Mô-xê, mà cũng không thể nói ngược với trái tim của mình. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã làm một điều ngoài dự tính của họ. Người không những đảo ngược sự thách đố về phía những người buộc tội khi chất vấn: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Mà người còn tha thứ cho kẻ ngoại tình. Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu chẳng những đã cứu một mạng người, nhưng người còn làm sống lại một đời người. Dù con người vốn yếu đuối, dễ sa ngã, nhưng Đức Giê-xu vẫn tin tưởng, yêu mến và hy vọng vào họ. Người không dung túng cái xấu, nhưng khơi dậy cái tốt còn đang ngủ yên nơi người phụ nữ và cả các kinh sư. Không kết án, không giết chết, nhưng mở ra con đường sự sống. Không đóng đinh con người vào quá khứ, nhưng mở ra một tương lai. Không nghi ngờ con người yếu đuối, nhưng tin tưởng vào thiện chí và khả năng đổi mới. Không chỉ cứu mạng sống của thân xác chóng qua, nhưng còn cứu sự sống của linh hồn bất tử. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Câu trả lời của Đức Giê-xu khiến chúng ta phải đối diện với lòng mình. Ai dám tự hào là mình vô tội? Có bao nhiêu tội bất trung chẳng kém tội ngoại tình. Có bao tội ngoại tình thầm kín không bị bắt quả tang. Có bao tội ngoại tình trong tư tưởng và ước muốn. Chúng ta thường dễ phê bình và kết án tha nhân, hơn là nhìn vào chính mình để xét mình và nhận ra những ước muốn sai trái tội lỗi của mình. Nhiều khi vì ham muốn tình dục, uy quyền, danh vọng hay của cải, chúng ta có thể sẵn sàng làm chứng gian để kết án người vô tội, hay tìm đủ mọi cách để tha bổng kẻ có tội. Hãy nhớ rằng, không được kết án bất cứ ai, vì quyền phán xét là quyền của Thiên Chúa, và không ai sạch tội để có thể kết án tha nhân. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ cho chúng con là những kẻ tội lỗi, thì xin cho quả tim của chúng con được quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Amen.
Chuyện người đàn bà 2000 năm trước áo rách tả tơi xác thân mệt nhoài. Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó dấu tinh hằn thân vì đâu, vì đâu. Cổ thành vây chặt khu phố, thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căng nhìn người đàn bà đang chờ đợi chết đống đá ngổn ngang. Chờ ai, chờ tay người ném chết một người không hận thù. Người ơi, vì đâu đọa đầy nhau? Chờ chết.